Chi phối. Và bây giờ mình cảm nhận được cái cách ngồi của mình nó rất là dễ chịu cho mình. Buông thư toàn thân. Tay chân của mình đừng có gồng, đừng có gượng gì hết. Thả lỏng ra toàn thân. Và tâm ý mình để ý tới chóp mũi và mình biết rằng mình đang thở vào và mình đang thở ra. Thở vào khỏe, thở ra nhẹ. Mình trở về, mình tưới tẩm thân tâm của mình bằng những cái tâm ý tích cực. Tôi đang khỏe, tôi đang bình an. Đừng có ráng thở, cứ để hơi thở mình tự nhiên ra vào. Và mình chỉ ngồi, mình yên và mình làm một việc thôi. Đó là mình biết mình đang ngồi rất bình an. Và mình đang thở những hơi thở rất bình an. Mình không cần phải ráng thở nữa, mà mình đang enjoy, mình đang tận hưởng từng hơi thở ra vào của chính mình. Suốt cả tuần mình đang bận rộn, mình hối hả. Thậm chí ngày hôm nay đi làm ra mình cũng rất là vội vã để mình đi về chùa cho kịp giờ pháp thoại. Bây giờ đây mình đã đến rồi thì mình còn không còn phải chạy đi đâu nữa. Mình mang cả thân và tâm của mình ở ngay trong giờ phút này, ở nơi đây. Và mình tận hưởng những hơi thở ra vào của mình hết lòng. Thở vào sâu, biết sâu. Thở ra ngắn, biết ngắn. Thở rất bình an. Thở rất hạnh phúc. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 20 tháng 5 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, Colorado, Hoa Kỳ. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Hy vọng là sau buổi chiều trưa nắng này, bây giờ là trong trong thân và tâm của ta cũng đã ấm. Tại hôm nay mình được nuôi dưỡng, hai ngày nay mình được nuôi dưỡng rất là nhiều. Nuôi dưỡng bằng thức ăn cũng có, nuôi dưỡng bằng Phật Pháp cũng có, nuôi dưỡng bằng những thời kinh, nuôi dưỡng bằng những cái đạo tình với nhau. Khi mình chưa tu, ai chưa tới Từ Vân thì nghe nói Từ Vân có núi, có mây, có Quan Âm Phật Đài, có Niết Bàn, đủ thứ hết là bắt đầu mình suy nghĩ cái chỗ đó là cái gì đặc biệt lắm. Nhưng khi mình đến rồi thì mình thấy Từ Vân cũng là Từ Vân thôi. Nhiều khi mỗi ngày của mình quên sống với cái hiện thực, mình sống với những cái tưởng của mình rất là nhiều. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng, nhưng mà khi gặp rồi thì đâu có gì đặc biệt đâu, cũng hai mắt, cũng cái một cái miệng, cũng hai tay, thí dụ vậy. Cho ngày xưa có một vị đó nói rằng khi chưa biết tu, khi chưa hiểu đạo, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Khi hiểu đạo chút chút rồi thì sông không là sông mà núi không là núi. Mà khi hiểu đạo tột cùng rồi thì núi là núi, sông là sông. Lạ không? Vậy thì cái trạng thái đầu tiên và cái trạng thái cuối cùng đó, nó chỉ là một. Nhưng mà cái ở giữa là cái quá trình. Núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, là tại vì lúc đó mình nhìn một cách rất bình thường. Mình nhìn đơn giản như vậy, núi là núi, sông là sông. Nhưng bắt đầu hiểu đạo một chút rồi là phân tích đó. Có phải không? Giống như hồi mình mới vô chùa, mới bắt đầu đi chùa đó, thấy ông Phật nào cũng giống ông Phật nào à. Thậm chí nhìn không biết ông nào là Thích Ca, ông nào là Di Đà, ông nào Dược Sư, tại ông nào cũng ngồi liêm diêm rồi, tai đạn trước vậy. Rồi bắt đầu đi chùa học một chút, cái bắt đầu ồ, Phật Thích Ca là cái tượng mà ngồi thiền á, rồi có cái chén cơm ở giữa cái bình bát á. Phật Di Đà là cái tượng ngồi y hệt vậy đó, nhưng mà có cái tòa sen. Phật Dược Sư là ngồi y hệt vậy mà trên cái tay có cái tháp 7 tầng gọi là tháp Như Ý. Thường thường chùa Hoa hay thờ ba vị như vậy đó. Phật Thích Ca ngồi giữa, Phật Di Đà bên, Phật Dược Sư bên. Nhưng mà ba vị Phật nhìn hết nhau thôi, chỉ có khác cái tay cầm gì đó. Làm sao tôi phân biệt Đức Quan Âm với Đức Thế Chí khi đứng hai bên Đức Phật Di Đà? Nà, Đức Quan Âm cầm hoa sen, cầm bình nước. Đức Đại Thế Chí cầm hoa sen. Tại vì Quan Âm là cầm bình nhành dương liễu, còn Quan Âm ở Thế Chí là cầm đài sen tiếp dẫn mình. Chứ hồi mình mới đi chùa không biết gì hết. Rồi mà lỡ mà bữa nào mà người ta nói trật cái là mình bì buồn, mình phiền dữ lắm. Tượng này không phải tượng nó không phải tượng kia vậy đó. Nhiều tới hồi mình hiểu đạo rồi, tượng nào cũng giống tượng nào. Ông Tô Đông Pha đó, ông nghe người ta nói rằng ở bên Trung Quốc có một cái núi tên là núi Lô, và là Lô Sơn. Mà ở trên Lô Sơn đẹp lắm, mây bay mà mình đứng mình có thể cảm nhận được những cái áng mây như vậy. Và ở Trung Quốc còn có một cái dòng sông tên là dòng sông Triết, gọi là Triết Giang. Ồ, mà sóng Triết Giang chảy thì thôi đẹp vô cùng. Làm một đời người mà ai chưa lên núi Lô, ai chưa từng thấy sông Triết á, Triết Giang đó, thì là coi như uổng phí một đời. Ông nhất định ông phải đi một chuyến đi du hành đến núi Lô và sông Triết. Khi mà đến đó rồi thì ông làm bài thơ: Lô Sơn yên tọa Triết Giang triều, vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tọa Triết Giang triều. Một thầy dịch cái bản đó tiếng Việt như thế này: Mù tỏa Lô Sơn sống Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, cũng là mù tỏa lô sơn, sống triết giang. Quý vị nghe người ta nói Paris có gì lạ không em? Cũng làm chuyến ngàn mấy cái dây đi qua, trời ơi tôi nghe nói sông Sen, bao nhiêu bài thơ, bao nhiêu bản nhạc trữ tình nói về sông Sen, cũng là nước chảy thôi. Thấy chưa? Rồi người ta đồn là tháp này tháp nọ, mình cũng bỏ tiền mình đi, rồi tới đó thì cũng thấy đâu gì khác, thì cũng là như vậy thôi. Cho nên cái hạnh phúc á, nhiều khi mình nghĩ nó là cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà đi cho đã đời rồi, cuối cùng hạnh phúc là gì? Ngay trước mặt. Có cái anh chàng đó, anh đi học thì có một cái cô hàng xóm thương anh lắm, mà nhất định anh không thương. Anh nói rằng khi nào mà anh thành tài đỗ đạt rồi anh mới cưới vợ. Thì ngày anh thành tài đỗ đạt thì anh đi tìm những người nào mà xa thiệt xa anh cưới, nhờ người ta đám hỏi cưới giùm, rồi xưa là đâu có làm quen, toàn là may mối không. Cái ngày mà cô dâu che mặt đó, rước dâu về tới anh, mở cái khăn mặt ra, anh tưởng tượng là một cô nào lạ lắm. Tới hồi anh té ngửa, trời ơi trời, ngày nào tôi cũng ngồi ngay cửa sổ tôi học bài, tôi ngó ngang tôi thấy cái bà này đã bà sắc bắp chuối cho vịt ăn nè. Thì ra là cái cô hàng xóm ngày nào cũng nhan nhản trước mặt anh, không cũng là sắc bắp chuối cho heo ăn, là vớt bèo cho vịt rồi vân vân. Nhiều khi vậy đó, phải không? Mình là tân khổ đáo đầu hoàng tân khổ, bôn ba rốt cuộc cũng bôn ba. Cho nên Trịnh Công Sơn mới nói sao? Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, cuối cùng chỉ là một bờ cỏ non, một bờ mộng mỹ, rồi gì? Ngày quá. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt. Đôi vần nhật nguyệt là gì? Nhật là ban ngày, nguyệt là ban đêm. Cuộc sống của mình cứ bị chi phối ngày đêm mỗi ngày, mà mình cứ loanh quanh đi tìm cái gì đó mà mình không sống được với cái giây phút hiện tại ở nơi mình. Cho nên hạnh phúc đó, không có con đường nào để đến hạnh phúc. Chính hạnh phúc chính là con đường. There is no way to happiness. Happiness is the way. Tại vì khi mình còn mắt thấy đường là hạnh phúc. Thí dụ như vị nào mà đau lưng, uống được một cái toa thuốc hết đau lưng, hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Bây giờ có bạc ngàn mà đau lưng cũng vậy thôi, không lẽ nằm đếm tiền? Không. Cho nên đó, nếu mình đi làm mà mình cảm thấy đủ rồi thì là giàu có, là hạnh phúc, là đầy đủ. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có nói: biết đủ giàu tối thượng, không bệnh lạc tối thượng, thành tín đối với nhau là bà con tối thượng. Người biết đủ là người giàu, không nghèo là không có bệnh là hạnh phúc, niềm sự thành thật đối với nhau đó là bà con quyến thuộc của mình. Sống ở trên đời có ba điều vui: một là không bệnh, hai là biết đủ, ba là có cái sự thành tín. Cho nên mình đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Cho một cõi đi về là vậy đó. Rồi có khi mà mình hiểu đạo ra rồi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Nhưng mà nếu mình biết đó từ đầu thì mình đâu có khổ. Đến khi mình biết là mình thành cát bụi rồi mới nói trời ơi ôi cát bụi tuyệt vời. Chứ cái lúc mà mình còn đang khỏe đây, ngay cái khi mà mình còn đang đây thì mình vẫn thấy nó là cát bụi. Thấy cát bụi để làm gì? Để không có gì để dính cả. Nương vào cái đó. Ở trong cái 10 cái nương mà mấy ngày nay mình học đó, phải nương vào một cái pháp thấy rằng không có gì cả. Con bà cụ kia đi ra chợ mua một cái cây về trồng. Người bán nói với bà đó là cây bồ đề. Trời ơi, bà bỏ ra 20 năm bà trồng. Cây to, xanh, đẹp. Rất tự hào với cái cây đó, vì đó là cây bồ đề do công trình 20 năm trồng của bà. Một hôm có người khác tới nhà chơi, nói trời Phật ơi, cây này đâu phải cây bồ đề. Nó là cái cây thường ở trong rừng vậy thôi. Trời ơi, bà sụp đổ hoàn toàn, bà đau khổ hoàn toàn. Bà liền viết thơ cho thiền sư Thiên Minh, bày tỏ cái đau khổ của mình. Và người ta nói như vậy đó: giờ thỉnh hòa thượng xuống đây, hòa thượng ấn chứng giùm con coi cái cây này phải thiệt cây bồ đề không. Hòa thượng Thiên Minh xách giỏ từ ở trên núi đi xuống, vừa bước tới sân nhà của bà, ông cụ bỏ cái đải xuống, bỏ nón, bỏ gậy xuống, chắp tay đảnh lễ: Nam Mô Bồ Đề, Nam Mô Bồ Đề. Ông lại thành kính: Đức Thế Tôn từ bi hiện thân ở cây bồ đề. Ông lại quá chừng quá đất. Cái thì bà già nói: cây bồ đề thiệt hả thầy? Như thị, như thị. Nó đó, nó đó. Vậy thì bà hạnh phúc quá chừng luôn. Rồi, thôi hòa thượng uống nước, hòa thượng ra về. Trên đường đi thì người đệ tử nói: thầy, thầy, mắt thầy lúc này có khỏe không? Mắt thầy lúc này có khỏe không? Rõ ràng cái cây nãy phải cây bồ đề đó mà thầy lại hì hộp vậy. Con thấy thầy lại mà con bực bội mà con phải lại theo. Vậy không lẽ thầy lại mà con không lại? Thì hòa thượng trả lời sao quý vị biết không? Bồ đề vốn không cây. Có cái cây bồ đề không hề là cây. Bởi vì bồ đề là gì? Bồ đề là giác ngộ. Mà có cái cây nào kêu cây giác ngộ đâu. Mình muốn đặt cây gì là cây bồ đề cũng được cả. Bây giờ ra cây thông lại đi, lại nói cây bồ đề thì nó cũng là cây bồ đề. Bởi vì giác ngộ nó không nằm ở cái cây. Sở dĩ mình gọi là cây bồ đề là tại vì ông cụ mình, ông cụ mình á, ông cụ này nè, ông cụ này ông vô trong rừng, ông chọn cây đó ông ngồi, rồi ông chứng quả bồ đề, giác, ông giác ngộ. Từ đó về sau mình gọi đó là cây giác ngộ, chứ nó là cây giác ngộ gì đâu. Nó là một cái cây, một cái cây đa xung xuê to nhất ở trong rừng cái lúc đó. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta đã đi vào trong rừng chọn một gốc cây nào to nhất, có tàn cây rậm rạp để mình ngồi. Thì khi ngài ngồi đó, ngài chứng được cái quả vị, cái sự tỉnh giác của ngài đến tột cùng. Chúng ta gọi cái giây phút đó là giác ngộ. Chúng ta gọi cái sự chứng của ngài là sự giác ngộ. Cho nên chúng ta gọi là Đức Phật chứng quả bồ đề. Từ đó cái cây đó chúng ta gọi là cây bồ đề, chứ vốn nó có cây bồ đề gì đâu. Giả sử ngày xưa mà Phật ngồi dưới cây sầu riêng thì bây giờ cây sầu riêng được gọi là cây bồ đề. Phật ngồi ở cây mít thì cây mít là cây bồ đề. Mình ngồi ở đâu mà giác ngộ thì cây đó là bồ đề cả. Cho nên mới có cái bài kệ ngồi thiền đó: ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, tòa cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Nếu mình ngồi thiền được ở trong cái trạng thái tĩnh lặng đó thì ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo. Giây phút nào mình tỉnh là giây phút đó mình thành đạo. Còn giây phút nào mình mê là giây đó, phút đó mình lạc đạo. Còn nếu không là lạc đạn. Ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Cho nên hòa thượng mới nói với người đệ tử: bồ đề vốn không cây. Bồ đề đâu có cây. Bây giờ bà đó, bà nghĩ đó là cây bồ đề, nó thành cây bồ đề. Quý vị thấy người ta lượm mấy cái miếng xương ở đâu, ta kêu xá lợi. Lượm mấy cục đá, cục sỏi ở đâu cũng kêu xá lợi. Trời ơi, mình cũng hì hụp mình lại vậy đó. Xá lợi là gì? Lợi đây rồi xá. Nó nằm chỗ đó thôi, nó đi đâu đó. Xá lợi là linh cốt, là kết tinh của người tu. Nhưng mà người tu không hề dính xá lợi. Mình bây giờ mình không tu nhưng mình bị dính xá lợi. Không có một vị giác ngộ nào mà di chúc lại nói rằng: mai mốt tôi chết nhớ tìm xá lợi. Người đời mà còn ta còn hát cái câu: một ngày nào anh chết đi, em nhớ mua cho anh kiếp hộp, cặp quan tài một kiếp chiếu, thôi đừng làm rộn nha em. khóc làm chi, buồn làm chi, còn áo quần mình để trong vali, đem ra bán chờ trời mình để nuôi con đó. Đồ cũ bán chờ trời nuôi con, khỏi có gì để dính cả, vì nó còn trong tay mình là của mình. Nhưng mà của mình thật không? Không có. Tiền là bạc, thấy không? Nó bạc lắm, nó mỏng lắm. Thậm chí là mình để dành 10.000 mà vừa nằm xuống lại vô nhà hoàng nó ở rồi, tại phải trả tiền service. Cho nên cái người vợ thứ hai của ông trưởng giả đó, cái người vợ thứ hai của ông trưởng giả đó, vắng chút là ông kiếm, lát cho ông gỡ màn ra ông coi, she's still here. Cũng giống mình vậy đó, có mấy chục bạc trong bóp mà móc coi hoài, coi nó còn đó không. Hồi nhỏ mình được người ta lì xì Tết đó. Trời ơi, 10 phút cái vô góc đếm đủ 10 đồng nhét con túi, 5 phút sau chạy vô góc đếm, mà cứ ngày đếm mấy chục lần, miễn còn 10 đồng là yên bụng. Đi xe đò từ Cần Thơ mà lên Sài Gòn đó nha, tay cứ để ngay đây hoài, sợ mất. Nhưng mà khi mà gặp nem chua nè, trên phà Bắc Mỹ Thuận á, mía ghim nè, khóm ghim nè, trà đá nè, rồi móc đưa. Hồi nhỏ và thích đi xe đò từ Cần Thơ lên Sài Gòn mà ghé Bắc Mỹ Thuận, và đi chiếc phà Bắc Mỹ Thuận là đi cả giờ đồng hồ trên đó là thôi ăn thoải mái luôn. Cho nên á, nếu mình mà hiểu rồi đó, tất cả các pháp đều là Phật pháp, vậy thì cái pháp nào nó cũng chẳng trụ cả. Nếu mà mình nhìn nó là phàm phu thì nó phàm phu, mình nhìn nó thánh là nó thánh mà. Cho nên cái ông cụ mà ông cụ cũng ông cụ Tôn Đông Phan, hồi nãy cái bài thơ đó cũng của ông Tôn Đông Phan, rồi cũng ổng. Ổng hỏi Hòa Thượng Phật Ấn chứ, Hòa Thượng thấy tôi ngồi thiền giống gì? Hòa Thượng Phật Ấn nói, tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Rồi ông Hòa Thượng Phật Ấn hỏi ngược là ông, vậy chứ tể tướng nhìn Bần Tăng ngồi thiền giống gì? Nó ông ngồi giống phân bò, giống đống phân bò. Nhưng mà ông nghĩ rằng á, ông trả lời như vậy là ông hạnh phúc, ông thắng Hòa Thượng Phật Ấn. Nhưng mà cô em gái nói ông thua, bởi vì tâm Hòa Thượng Phật Ấn là Phật, cho nên nhìn ai cũng Phật, ông ngồi cũng giống Phật. Còn tâm ông không có Phật, toàn là phân bò, cho nên ông nhìn ai cũng phân bò. Cho nên á, cái Phật pháp á, cho chúng ta một cái nhìn, cho chúng ta một cái thấy, mà cái thấy này nó thấy thông suốt. Cái thấy thông suốt để làm gì? Để chúng ta sống thoải mái, sống nhẹ nhàng, sống không có ràng buộc. Mà nói như vậy không phải là sống buông lung nha. Thấy rõ để sống đúng chứ không có sống buông lung. Thí dụ thấy tiền là bạc thì đâu có nghĩa là phung phí. Thấy tiền là bạc cho nên xài cẩn thận, cái gì đáng thì xài, không có đáng là không dùng. Mà thậm chí thấy đời nó thay đổi cho nên mình sống mình cũng phải chuẩn bị. Đức Phật dạy tiền của chia 5 phần. Đầu tư 1 phần, cho người thân 1 phần, bố thí 1 phần, rồi để dành 1 phần, để cho mọi cái công việc khác 1 phần. Trên Đức Phật dạy tiền của có cũng không bo bo giữ, vì nó có phải của mình đâu. Mà nhiều khi mình giữ cho thật nhiều mà chỉ một trận sóng thần lửa cháy giặc cướp thì cũng mất hết, tại vì tiền của vốn không phải của mình. Cho nên trong cái pháp quán, trong cái pháp mà 10 cái chỗ nương tựa mà mấy ngày nay mình hai ngày nay mình học, có một cái nương tựa là phải nương tựa vào một sự việc rằng thấy tất cả các pháp không pháp nào trụ yên một chỗ cả. Nè quý vị thấy không, ngày hôm qua tuyết đầy, sáng nay tuyết tan. Ngày hôm qua mình thiệt là vui, hôm nay mình thiệt buồn. Cho nên cái sự không có một cái hiện tượng nào nó yên cả. Chính mình thấy như vậy cho nên tâm mình bình an lắm. Nghĩa là không phải việc gì nó đến cái mình thờ ơ, mình lãnh đạm với nó, không phải. Vẫn đối diện để giải quyết, vẫn có phải làm tất cả việc, nhưng mà nó không có đủ khả năng nó làm cho mình sao? Khổ lụy. Đó là cái đức tánh của Như Lai. Như Lai có sáu nghĩa: viên mãn, vô cấu, trong đó có một nghĩa là bất động. Bất động nghĩa là việc gì đến Như Lai vẫn giải quyết hết á, nhưng mà bất động. Thí dụ bây giờ con nó chạy vô, nó nói: má ơi, hồi nãy con đi đường, đường trơn quá, con đụng xe. Mình bị động liền: rồi xe có sao không? Không hỏi con có sao không. Chính những cái động đó dễ mất tình cảm lắm. Sao ông hỏi tôi có sao không? Ông hỏi tôi con có sao không? Hỏi có xe có sao không? Thấy mình động không? Mà động cái vật chất. Chứ mình không hoạt động đến con người. Mà cái đạo Phật là chỉ cho mình sống cái đó đó. Nghĩa là mình nghe một cái tin hun như vậy đó, rồi mình bị động. Mà mình bị động rốt cuộc, động không phải là mình động cái gì mà mình coi vật chất nó nặng. Rồi mình động lòng trắc ẩn bởi vật chất. Có nhiều khi mình giỡn với nhau, cái người đó người ta đi, người ta đụng tường cái rầm, cái mình làm nó trời, cái tường với nó có lủng không. Mà mình quên người ta đang đau thế này thế kia. Mà nhiều khi trong cuộc sống có những cái nhỏ nhỏ như vậy đó. Có một cái chú đó, vợ phone về: ông ơi, ông tôi bị đụng xe rồi. Cái ông liệm hỏi: cái xe có sao không? Cái bà nói: xe không sao mà tôi sắp chết. Một tiếng chuông nhắc mình á. Giữa khi mình sống vậy, chơi có nhiều người con á, đi làm trưa về gọi thăm mẹ, bà già vừa bắt phone lên: má, con chó ăn chưa má? Bà già nói: dạ tôi cho con chó ăn rồi, tôi chưa. Rồi đôi khi mình sống trong cuộc đời là mình cứ như vậy. Thì cho nên á, Phật là tỉnh, là giác. Và tại sao trong Phật có con mắt ở đây? Đức Chuẩn Đề có con mắt ở giữa nè. Con mắt ở giữa là tượng trưng cho con mắt tuệ. Con mắt thông suốt mọi sự mọi vật. Cho nên nhiều khi trước khi mình nói cái gì đó, mình phải cẩn thận coi mình nói câu đó nó ảnh hưởng đến cái tâm của người ta như thế nào, cái tâm ý người ta như thế nào. Hôm qua giờ mình học á, nương vào tâm Bồ Đề, nương vào thiện tri thức, nương vào thiện căn, nương vào gì nữa, ba la mật, đại nguyện, phải không? Rồi đại hạnh lành của mình, phải không? Rồi mình nương vào gì nữa? Nương vào các vị Bồ Tát. Tại vì các ngài là cái nơi mà chúng ta có thể cùng tu cùng học. Bây giờ cái thứ chín mình nương là gì? Nương vào sự cúng dường chư Phật, vì nó giúp ta lòng tin thanh tịnh. Chữ cúng dường là gì? Chữ cúng là nói trại từ cái chữ cung, chứ nếu nói đúng là chữ cung mới đúng. Chữ dường á, nói trại từ chữ dưỡng. Nếu mình nói cho đúng là cung dưỡng, nghĩa là cung cấp và dưỡng nuôi. Ví dụ ở Việt Nam đó, hàng tháng mình gửi tiền đều đều về, đó là cúng dường đó. Cung cấp người thân để dưỡng nuôi người thân, vậy là cung dưỡng. Có phải mình sống hàng ngày với nhau mình đang cung dưỡng nhau không? Đang cung dưỡng nhau đó. Nhưng mà cung dưỡng nó có ba cách cung dưỡng: tài cung dưỡng, pháp cung dưỡng, hạnh cung dưỡng. Chưa chắc mình cho người ta tiền mà cái cách hành xử mình ta hạnh phúc. Cho nên nhiều khi mình cho người ta tiền á, mình chỉ cung thôi, mình dưỡng thôi. Dưỡng cái gì? Dưỡng cái thân người ta thôi, nhưng mà mình làm tổn thương cái tâm người ta lắm. Tại vì mỗi lần mình cho mà mình nói nặng nói nhẹ người ta, mình hạch sách người ta. Cho nên cẩn thận, mỗi một cái hành, mỗi một cái vật gì mình đem đó, nó, mình phải make sure, mình phải chắc chắn rằng nó đủ, nó hàm đủ ba ý nghĩa trong đó. Đây là tài, đây là tài, tài cung dưỡng. Rồi cái cách thức mình đưa gọi là pháp cung dưỡng. cái đại lễ này đó, mình có đủ ba cái cung dưỡng đó. Phật tử cúng dường kẻ hoa, người trái, kẻ đậu hũ, người mì căn, tài cúng dưỡng. Rồi tổ chức tu hành, như quý thầy ra quý thầy pháp thoại là pháp cúng dưỡng. Rồi mỗi người mỗi việc làm gọi là hạnh cúng dưỡng. Rồi bây giờ đại chúng thấy không, ngày nào chúng ta cũng cúng dưỡng Phật hết á. Vì cái cách sống của mình làm sao để cho người ta cảm nhận được Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu, khó tìm cầu. Mình sống sao, mình hành xử sao để người ta thấy trong người mình bây giờ là quả thật là một con người của Phật pháp. Nếu mà nói cúng Phật có 6 thứ. Hoa là 1, quả là 2, đèn là 3, hương là 4. Cái gì nữa? Nước là 5. Phải không? Thân tâm của mình nữa. Chứ mình có thân tâm mình cúng đèn. Em quý vị nhìn bằng thờ, trái cây có, nước có, đèn có, hương có. Phải không? Có đủ hết những cái phẩm vật để dân cúng. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu thân và tâm mình có mặt ở đó, cũng giống như hàng ngày vậy đó. Hàng ngày mà mình nuôi một cái người đó, mình không có mặt cho người đó thật sự, tâm mình không có cho người đó, lòng mình không có cho người đó, thì họ chỉ cảm nhận cái gì? Họ chỉ nhận cái vật thực thôi, nhưng mà họ không nhận được tấm lòng. Cho nên ví dụ như một người cha mà cung cấp tiền cho con đó, tháng nào cũng vợ chồng ly dị rồi chia tiền, mỗi tháng người cha cung cấp mà chỉ gửi tiền cho mẹ của bé mà không có một cái lời hỏi han thăm hỏi lân mẫn. Mình cho đứa con nó của nhưng mình chưa cho nó được cái tình, mà cái đó là cái nó thiếu. Mà mai mốt nó lớn lên, nó sống trong cái hoàn cảnh đó rồi, nó cũng y hệt, nó làm cái điều đó. Và thậm chí mình già nó không tới thăm, phải không? Bất quá là hàng tháng, nếu nó còn nghỉ tịnh, hàng tháng nó phụ tiền vô nhà dưỡng lão đó, nó đâu có tới thăm. Vì vì mình chưa có cho nó cái gì gọi là thăm, cái gì gọi là viếng. Cho nên mình không cung dưỡng người ta thì sao ta cung dưỡng mình? Mà nếu nói trong cuộc sống của mình, rõ ràng mình sống, mình cái cách sống của mình là một cách cung dưỡng. Ví dụ như mình tưới cây, cây nó có cung dưỡng mình không? Có, nó cho mình cái tháng khí, oxy. Rồi mình cũng nuôi dưỡng cây. Cây mà không có người mình sống, cây nó khô. Có con người mình về, mình sống gần gũi, tự nhiên cây nó xanh lên. Cho nên nhớ, mình bà con quyến thuộc với nhau. Đây, mình là, quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói, quyến thuộc nhiệm màu. 6 thứ quyến thuộc. Trong này có một cái, mình là bồ đề quyến thuộc. Không có máu mủ gì hết á. Nhưng mà thương nhau lắm. Thấy nhau, thấy người kia ngủ lạnh là mình kiếm mền mình đứa. Cho nên mình á, cái quyến thuộc này nè, ăn bền mặc chắc. Tại vì quyến thuộc này đến đây không vì danh, vì lợi, vì tiền của gì cả. Còn cái quyến thuộc thế gian thì đôi khi vì những cái đó mà nó có thể xa cách. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta cần lắm hai chữ cung dưỡng. Đừng nghĩ rằng chúng ta đem tiền của lên chùa mới kêu cúng dường nha. Mỗi ngày trong cuộc sống của mình, gặp nhau một lời chào cũng là cung dưỡng đó. Tại vì nhiều lúc người ta không có cần gì hết, người ta cần chút quan tâm của mình thôi. Người ta chẳng cần cái gì của mình đâu, người ta cần mình quan tâm chút thôi. Thấy cái rổ áo quần dơ mà mình đem đi giặt giùm cho vợ, hay là vợ giặt giùm, con cái giặt giùm cho cha mẹ thôi, cha mẹ hạnh phúc lắm. Là vì cái đó nó nuôi dưỡng nhau. Quý vị thấy là những các thầy tu sống trong cái tình huynh đệ. Bởi vì mình rời xa cha, xa mẹ rồi, mình vô chùa, mình sống với huynh đệ đồng tu, mình không thương nhau, mình không nuôi dưỡng nhau thì sống làm sao đây? Cho nên một thầy bệnh thì một thầy khác chăm sóc. Có một lần có một vị tôn giả bệnh, hôi hám đến mức độ Đức Phật đi ngang phòng mà cái mùi xú uế nó tỏa ra. Đức Phật ngửi khó chịu, Đức Phật vô và hỏi thầy sao vậy? Nói và bạch Đức Thế Tôn, con đang bị bệnh, mà hôm nay con bị ít kiết lỵ, rồi con tiêu chảy, con chay chét ra đây. Hỏi các thầy khác đâu mà sao không chăm sóc thầy? Nói ra các thầy khác gớm nhòm bỏ đi chỗ khác ở hết trơn rồi, qua phòng khác ngủ hết rồi. Phật mới hỏi rồi lúc mà thầy còn khỏe khỏe, các thầy khác bệnh thầy có chăm sóc không? Nói dạ không. Lúc đó Đức Phật tự tay, Đức Phật nói với Ngạ Nan lấy nước vô, Đức Phật lau chùi cho vị thầy đó. Thì các thầy mới nói bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là thầy thôi, Đức Phật sai được rồi, đừng có làm. Nói một Đức Phật không hề từ chối một công đức nhỏ nào. Đâu phải làm Phật rồi khỏi làm việc không? Nhiều khi làm Phật làm việc còn hơn nữa. Đâu phải chủ nhà hàng rồi không work hard đâu. Nhiều khi chủ nhà hàng làm còn cực hơn nữa. Mình làm chủ nhiều khi mình phải làm nhiều hơn nữa. Nhân viên hết giờ họ về, chứ mình làm chủ mình ngồi, mình làm cho đến hết việc. Cho nên làm lớn phải làm nhiều. Giống như một vị trụ trì, chúng ở trong chùa có thể đi ngủ chứ trụ trì là chưa được à. Trụ trì là phải make sure everything còn nguyên. Gọi là trụ đó. Còn cái nào mà nó rơi rớt ra ngoài kéo nó về kêu trì. Giữ nó. Đức Phật lau chùi cho vị đó và cuối cùng Đức Phật thuyết một bài kinh. Năm phương pháp người bệnh phải tuân hành nếu được người chăm sóc. Và năm cách người bệnh, người chăm sóc bệnh phải làm, phải thực hiện cho người bệnh. Pháp Hòa có nói cái bài đó. Ở Boston có cái bài đó có tên là chăm sóc người bệnh. Mình bệnh mà mình không nghe lời người ta, mình bướng bỉnh thì ai chăm sóc mình? Rồi mình chăm sóc người ta mà mình thiếu cái sự cảm thông, mình hạch sách cái người bệnh thì làm sao người bệnh hết bệnh? Thân bệnh thì không bao nhiêu mà tâm bệnh thì càng nhiều. Hay vô cùng. Cái đó là dưỡng chứ gì nữa. Mình cho người ta mà mình phải để ý cái cảm giác của người ta nữa. Mình để ý tới cái cảm xúc của người ta nữa. Cho nên tu Phật làm sao? Nhiều đó thôi. Phật pháp cho con người chứ không phải cho đâu xa xôi. Chỉ cần mình sống mà mình luôn luôn mình có chánh niệm như vậy, mình đang chăm sóc một người bệnh. Có một em đó, ba nó bệnh gan. Thì bác sĩ nói trước là khi mà vô thuốc này á, là có 101 cái side effect, cái symptoms. Thí dụ như người đó sốt, nóng tánh tùm lum hết, mà nó đã ready rồi đó, vậy mà nó chịu vẫn không nổi. Ba nó la chửi mỗi ngày. Mỗi lần như vậy nó phơn Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa chỉ khuyên nó thôi, ráng đi. Thầy đã qua rồi, hồi xưa sư ông cũng bệnh như vậy đó. Mà thầy chịu trận sư ông một năm trời đó. Mà y á, hồi thầy viện chủ bệnh gan cũng vậy. Khi mà vô thuốc đó, có đêm ngủ không được. Và khi người ngủ không được, ăn không được, cái người nó khó chịu và nó có thể nổi quạo với người xung quanh rất dễ dàng. Bây giờ đệ tử Phật tử tại gia mà tới mà mình la họ, họ bỏ chùa sao? Thôi la mấy ông thầy trong chùa để cho nó khỏe. Mà cái người chịu trận là Pháp Hòa. Một năm trời như vậy. Nhiều khi đang ngủ vậy, thầy mở cửa phòng mình ra, thầy bật đèn lên, thầy la mình đủ chuyện mà không, mình không biết chuyện gì hết. Lúc đó mình chỉ ngồi yên, cũng giống như là mình đang nghe sấm vậy đó. Nhưng mà qua rồi thì thầy dịu xuống, thầy hiểu. Cho nên mình chăm sóc một người bệnh, mình phải hiểu, mình phải cảm thông. Và chính giây phút đó mình đã cúng dường cho họ. Cho nên nó nhiều khi cái người chồng đang nóng, người vợ im lặng là một sự cúng dường. Mình đừng có cung cấp dưỡng nuôi xăng dầu cho ông nữa. Ông giỏi quá, ông nói đi, ông làm đi. Thì cái đó là mình cung cấp dưỡng nuôi mà xăng dầu chứ đâu có phải là cam lộ. Đâu phải là nhành dương nước tịnh gì đâu. Cho nên thưa đại chúng là trong cuộc sống này, những gì Phật nói trong kinh không phải là những cái chuyện để có Bồ Tát làm, không phải để cho các thầy tu làm. Trong chùa nó cũng khác ngoài đời, bất quá là ở trong này same style với nhau vậy thôi. Nhưng mà nếu mà cái tâm niệm phàm phu đem vô trong này thì nó y hệt thôi. Cũng mà nhiều khi còn phức tạp hơn nữa. Tại vì nhiều khi mình á, cưới một người vợ, cưới một người chồng, có khác là khác con người về trong nhà đó thôi. Còn ở trong chùa tứ xứ vô, nội Nam Bắc là đã bánh bột lọc với lại canh chua là đã đó, bao nhiêu đó thôi là mình thấy rồi. Nhưng mà nếu mình không nhận ra được, mình không nhận ra được là mình không sống được đâu. Chứ trong một cái gia đình đó, nhiều khi anh chị em đông rồi cưới vợ cưới chồng khác miền với nhau, trời ơi, tới hồi ngồi lại thôi bánh xèo cũng có mà bánh khoái cũng có bánh đúc chấm nước nước tương bần cũng có, đủ các cái mùi vị. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn hiểu một điều rằng chúng ta sống sao để mà dưỡng nuôi nhau. Thậm chí chết rồi vẫn cúng à, quý vị thấy không, chết rồi vẫn bày lên cúng mà. Cúng dưỡng nuôi ai? Không phải dưỡng nuôi cái người chết đó đâu, dưỡng nuôi người còn sống. Nếu không cúng thì nó biết văn hóa truyền thống gì nữa mà nó giữ, nó nuôi dưỡng cái này. Cho nên cúng dỗ là một hình thức dưỡng nuôi con cháu để nó vẫn biết được truyền thống tổ tiên, chứ chẳng phải là mê tín. Mà nói cho cùng coi, đúng là dưỡng nuôi mình. Mình thích món gì cúng món nấy à. Phái cà ri là nấu cà ri cúng, mà phái canh chua là nấu canh chua cúng. Nhưng mà cúng để làm gì? Nếu không cung cấp dưỡng nuôi thì con mình nó không biết gì hết. Thì từ từ rễ mất, cành lá sẽ héo. Một khi rễ nó chết thì làm sao thân cây nó còn. Cho nên cúng dỗ là một hình thức để chúng ta giữ cái đạo đức, giữ cái truyền thống, giữ cái văn hóa, chứ không phải mê tín. Ăn thua cách mình biết cúng. Hạnh đó, hồi nãy bà nói đó, pháp tài cúng là mình bày thức ăn. Nhưng mà cái pháp cúng và cái hành cúng, cái cách mình cúng như thế nào để cho con cháu nó thấy nhẹ nhàng dễ chịu trong cách cúng. Trời ơi, mình bày mâm ra cúng đất đai nhân trạch thần hoàng bốn cảnh, bắt nó lại ba phương bốn hướng, xong vô cúng thổ địa thổ thần, bắt nó lại năm lại cho ngũ phương ngũ thổ, rồi bắt nó lại thủ quyền thất tổ bắt nó lại người, nó lại liếc cái nó thôi con mệt con đi về nha, con ăn được rồi lần sau mình kêu nó dỗ, mà một năm mình bao nhiêu cái dỗ mà kiểu đó là không được. Chứ Pháp Hòa đang đề nghị một năm dỗ một lần, dỗ chung một lần nhân cái dịp lễ Thanksgiving, nó rất là phù hợp với cái ngày lễ phương Tây mà cho các con các cháu mình nó dễ nhớ. Còn không thì vào dịp cuối năm. Còn cái chuyện mình muốn cúng riêng gì đó cá nhân mình cúng. Nhưng mình phải có một cái dỗ chung để cho tụ họp con cháu trở về mỗi một năm một ngày để không quên cội nguồn. Rễ mà không tưới thì thiện căn mà có mà không tưới là không được. Quý vị có để có đồng ý là mình mà chỉ cần nghỉ tụng kinh chừng 1-2 tuần là bắt đầu lười rồi đó. Lười á. Cho nên ở trong đó, trong này nương tựa vào sự cúng dường chư Phật. Thứ 10, nương tựa vào tất cả Như Lai, vì các ngài như người cha lành, không ngừng dạy chúng ta. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, Như Lai trong kinh có 6 nghĩa của Như Lai, 6 cái công đức ở nơi một đức Như Lai: viên mãn, rốt ráo, cứu cánh, vô cấu, bình đẳng, công năng, lợi ích hữu tình. Rồi bây giờ 10 cái đó mình ôn lại đó. Rễ cây á, như là thiện căn. Thân cây là ba la mật. Cành cây là đại nguyện. Lá cây là vạn hạnh. Vạn hạnh là tất cả các hạnh nó xung xuê trên cái cành cây. Trái cây là quả của chư Phật, quả vị chư Phật. Đất để nuôi dưỡng nó ví như vạn hạnh vạn pháp. Ánh mưa nước như thể hiện như lòng tin. Mặt trời ánh nắng không gian như thiện tri thức. Cây cối xung quanh tạo nên một khu rừng nơi có cây bồ đề, cây bồ đề, cây đại thọ nó mọc. 10 cái mà mấy ngày, 2 ngày nay chúng ta đọc. Thôi bà đọc cho đại chúng nghe 10 cái đó.
Một á, hôm qua ai nhớ không? Một là Bồ Đề Tâm, hai là Thiện Tri Thức, ba là Thiện Căn, bốn là Ba La Mật, năm là tất cả các pháp không có thường còn, thứ sáu là nương tựa vào đại nguyện, thứ bảy là công hạnh, thứ tám là gì? Thứ tám là Bồ Tát, thứ chín là cúng dường chư Phật, thứ mười là nương tựa các Như Lai. Rồi bây giờ mình đem 10 cái đó mình ví dụ như sự trồng cây. Thiện căn là rễ cây, thân căn là ba la mật, thân cây là ba la mật, cành là vạn hạnh, cành là đại nguyện, lá là vạn hạnh, đất nuôi dưỡng cây ví như là các pháp, mặt trời, nước mưa ví như lòng tin thể hiện trong sự cúng dường Như Lai. Bởi vì nước á, nó tưới cho cây mọc thì cũng giống như mình cúng dường cho Như Lai, cúng dường cho Phật. Mặt trời, ánh nắng, không gian như thiện tri thức, tại vì đó là môi trường làm cho cây sống, phải không? Mình tu mà không có thiện tri thức thì sao mình lớn lên được? Rồi gom mấy cái đó lại giống như cái cây mình trồng vậy đó. Ánh sáng, đất, nước, cành, lá, thân, rễ, đủ 10 cái công hạnh này. Vậy thì một cái cây, vậy thì cái gốc của nó là cái gì? Cái rễ của nó là gì? Thiện căn. Cho nên đừng bao giờ làm mất thiện căn của mình. Rồi bây giờ mình nói tôi không biết tôi có không, khỏi cần đi soi căn. Có nhiều người nói tôi đi soi căn coi tôi có căn tu không, khỏi cần soi. Sao mà Pháp Hòa nói vậy? Nếu mà quý vị gặp, nếu chúng ta gặp một cái khổ của người ta mà chúng ta biết nói tội nghiệp quá ha, thấy người ta khóc mà nước mắt mình khóc, thì mình rõ ràng mình biết lòng từ bi mình chưa đến nổi. Mà mình nghe một cái người người ta khổ, mình biết giúp đỡ, khỏi cần soi căn, tự mình soi, tự mình soi, mình biết rằng căn lành mình có, chỉ có cái điều là mình có tưới hay không thôi, mình cho có làm cho cái rễ này nó mọc hay không thôi. Chứ còn quý vị biết á, cái củ hành mà mình mua, cái hành lá mình mua ngoài chợ đó, chỉ cần nếu mình muốn nó còn chút rễ đó, phải không? Nếu mình thật sự muốn trồng cái củ hành đó, cắt nó ra rồi cặm nó lên, nó vẫn lên, nó vẫn lên. Rồi thậm chí là mình ăn hột gì mình muốn có nó, mình ươm đó, nó nảy mầm, nó lên cây, mình vẫn trồng được. Như vậy thì ngay trong cái quả đó mình thấy rõ nó có gì, nó có cái nhân, nó có cái rễ. Cho nên trong chúng ta không người nào mà không có thiện căn cả. Chỉ có điều là chúng ta có biết chánh niệm để làm cho thiện căn đó nó tăng trưởng hay không. Cho nên mình nhìn xung quanh mình đó, đừng có thấy ai là cái người không có thiện căn Bồ Đề hết đó. Người nào cũng có đó. Cái quan trọng là mình có, người khác có. Cho nên Phật giáo để hai cây đèn. Sao mình không để một cây, ba cây mà hai bên hai cây? Phật có cái tuệ giác này, mình cũng có giống Phật. Hai cây đèn cầy lúc nào cũng bằng nhau. Chư Tổ thường hay định nghĩa câu như nhau dọc cái lỗ mũi, ngang cái chân mày. Mình với chư Phật là tương đồng như vậy đó. Cho nên mỗi lần mình lễ Phật mình hay đọc đó, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Nghĩa là Phật và những chúng sanh sẵn có cái tánh vắng lặng đó. Và cái sự giao tiếp giữa con với Phật đó không thể nghĩ bàn. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Ví như nếu như ở trên này treo một cái đèn bằng crystal, bằng lưu ly, một mình con đứng ở đây, thì nó, nếu trên này có 100 tấm kiếm thì thân của con cũng ảnh hiện lên đó. Cho nên ngàn sông ngàn nước, nếu có ngàn sông không, mà nếu mà có nước ở dưới này thì nó ẩn hiện hết. Mấy dặm không mây, mấy dặm trời, ngàn sông ngàn nước, ngàn trăng hiện. Nếu mình có ngàn nước ở dưới hồ này thì một ánh trăng trên kia thôi, nhưng mà nó vẫn dội xuống cả ngàn. phải thấy rõ cái đó. Vậy thì trong 3 buổi chúng ta học được 10 cái chỗ nương tựa gọi là sở y. Sở y có nghĩa là chỗ để mình nương. Thí dụ mình nói con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng, là mình nương tựa Tam Bảo. Chồng, vợ nương nhau sống, con cái nương cha mẹ, đệ tử nương thầy, thầy nương đệ tử. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải có một cái chỗ để nương. Thì mình tu cũng vậy. Mình muốn tu tiến thì Phật dạy mình đây là 10 cái pháp để mình nương vào đó, mình đi lên. Trong đó có thiện căn, có bồ đề hạnh nguyện, vân vân. Vậy là mình xong 10 cái phần trong kinh Hoa Nghiêm ha. Bây giờ mình có một vài câu hỏi. Nhân lễ Phật đản, con xin hỏi thầy ý nghĩa của 7 bước chân Đức Phật và tại sao có hoa sen nở dưới chân Phật và ý nghĩa gì? Trước hết á, xin thưa đại chúng là Đức Phật không hề sanh ra một cách đặc biệt như xưa nay mình học. Đức Phật sanh ra rất bình thường như bao nhiêu người khác. Nếu mà một đứa nhỏ sanh ra bật dậy đi 7 bước, mình có dám đứng đó mình nói kính lại Đức Phật hay là mình chạy? Chạy chứ không cách nào mà dám đứng đó trên đó. Ôi sao Phật. Nhưng mà thường thường cái này là mình ảnh hưởng. Khi mà Đức Phật, một con người thật, đã được chúng ta kính thờ thì chúng ta phải thần thánh một chút. Để mình thần thánh Phật. Đức Phật sanh ra đi 7 bước. Nhưng mà mình khi mà chúng ta học á, chúng ta hiểu lịch sử và chúng ta hiểu cái này cho nên rõ cái đó. Cái nào mình rõ cái đó cũng giống như là mình người ta đưa cho mình một cái hộp thuốc. Thuốc này thuốc đau bụng. Thuốc này thuốc đau đầu. Tôi biết tất cả các loại thuốc, cho nên tôi không lầm thuốc nào cả. Mình cũng vậy. Đức Phật lịch sử thì là một con người bình thường. Còn Đức Phật này là Đức Phật gì? Đức Phật biểu hiện. Tại sao các vị tổ lại đưa ra cái thuyết là Đức Phật đi 7 bước? Bởi vì Đức Phật mới sinh là tượng trưng cho cái sơ tâm của mình mới phát. Cũng giống như mới chúng ta mới bước chân vào cửa tu, cửa đạo vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu bước thì chừng nào tới. Cho nên Đức Phật nhỏ bước. Muôn sự muôn vật nhờ cái bước đầu. Đúng không? Mà nói theo người xưa là gì? Vạn sự khởi đầu nan. Có bước gì mình làm mà không gian nan cực khổ. Cho nên trong cái pháp mà tất cả các pháp đừng có bị dính, đừng có khổ đó. Ví dụ như hiện tại chùa Từ Vân đang xây cất đây. Nếu như mà mình xây cất mà nó suôn sẻ, chưa chắc mình biết trọng, quyết quý. Nhưng mà nhờ nó có gian nan, nó có trắc ẩn như vậy thì chúng ta mới quý trọng cái thành quả mình làm được. Trong luận Bảo Vương Tam Muội đó, Đức Phật nói làm sao? Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc mà dễ thành thì lòng kiêu sa thường nổi. Phải không? Nghĩa là khi mình làm việc gì phải cứu xét tâm tánh. Cho nên cái việc gì nó xảy đến với mình, khoan vội trách người, mà mình phải cứu xét tâm tánh. Ví dụ như mình làm đúng luật thì đúng yêu cầu của county, của city thì được giấy phép thôi, nhưng mà tại mình còn trục trặc trong đó là có những cái mình chưa rồi, thì buộc lòng nó phải đình trệ. Cái chuyện đời nó là vậy thôi. Rồi bây giờ ở đây mình nói, Đức Phật sinh ra đi 7 bước. Thì bây giờ Pháp Hòa nói cái ý nghĩa thứ nhất là bước. Bước nghĩa là mình phải đi tới để nó tới được cái thanh hóa. Rồi vậy tại sao không 6, 5, 7? Bởi vì con số 7 là con số để nó thành tựu sự việc. Thí dụ như nhạc có mấy nốt? 7 nốt. Chỉ 7 nốt đó thôi mà làm ra tất cả các thể nhạc. Thì 7, con số 7 đó. Cái ý nghĩa thứ hai, chúng sanh chúng ta đang trong vòng lục đạo. Mà nếu chúng ta lẩn quẩn trong lục đạo này hoài, chúng ta ráng bước bước nữa đi. Một bước đó là bước thứ 7 để nó vượt lục đạo. Hiểu ý số 7 không? Đó là chưa nói tới thất đại. Đất, nước, gió, lửa, không kiến thức. Còn nếu mà nói đệ tử Phật có 7 chúng, chính 7 chúng này đưa đạo Phật, Đức Phật độ cho 7 chúng này. 7 chúng này là gì? Cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo, tỳ kheo ni. 7 chúng đệ tử Phật gọi là thất chúng đệ tử. 7 chúng đệ tử của Đức Phật. Và Đức Phật ra đời nhằm độ và có được 7 chúng đệ tử này. Bây giờ nói hoa sen. Đúng ra hoa sen có 8 đức tính. Quý vị muốn biết thì quý vị về tìm cái bài Pháp Hòa nói về cái bài ý nghĩa hoa sen. Ở đây Pháp Hòa ví dụ một vài cái. Thứ nhất, hoa sen có một đức tính là bất nhiễm. Ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Mà nếu không có bùn thì không có sen. Cũng như thế, không có đau khổ chúng ta không biết hạnh phúc là gì. Nếu những lúc, những ngày mà đói rã ruột, lúc được ăn mới biết trời ơi, ăn là hạnh phúc. Mà lúc đó ăn gì cũng thấy ngon. Còn ăn mà chê là tại vì mình bưa rồi, tại vì mình ngán rồi. Chứ còn mà đói thử rồi, cái gì cũng ngon hết. Hoa sen cái đức tính là không có nhiễm ô. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta thành Phật dễ dàng nếu không có trắc trở. Cái người mà càng trắc trở thì người đó dễ thành tựu. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói cái đơn giản nha. Dễ gì mình tu mình khi mình không khổ không? Sức mấy. Khổ chừng nào tu nhiều đó. Khổ quá trời quá đất rồi bây giờ phải sao? Phải tu thôi, tại vì giờ mình nghĩ chỉ có tu mới hết khổ thôi. Khi mê, tiền vẫn là tiền. Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Khi mê, mình không biết xài tiền thì tiền nó là tiền thôi. Cho nên vì tiền mà chúng ta mất nghĩa. Nhưng nếu chúng ta ngộ rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng ngoài cái tiền nó còn có cái tình, còn có cái tâm, thì tại sao chúng ta để tiền nó chi phối? Thấu được lẽ đó rồi thì chúng ta bớt khổ và thậm chí chúng ta chấm dứt đau khổ. Đừng làm khổ cho nhau nữa vì chữ tiền. Khi mê, tiền vẫn là tiền. Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Khi mê, bùn vẫn là bùn. Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Không có sen sao có bụng? Không có bụng sao có sen? Chỗ nào có sen là chỗ đó có bụng. Nhưng mà đức tánh thứ hai của hoa sen là gì? Mặc dù ở trong bụng, nhưng hoa sen có thể làm cho hồ nước sen trong vắt. Đặc biệt vậy đó. Bụng nhớ như vậy đó, mà hãy trồng sen vô rồi là sen nó khả năng nó lóng bụng xuống nước trong. Đó là cái đức tính thứ hai của sen. Một người sống trong đời cũng vậy. Nếu chúng ta có thiện căn, Nếu chúng ta có tỉnh giác, đi tới đâu phải làm cho chỗ đó trong sáng, chứ không được quậy đục ngầu của chỗ đó lên. Đem theo ký phèn đục lắm. Người ta đang gây gỗ, mình phải tới mình nói sao cho người ta lắng xuống, chứ không có quậy thêm lên. Sao bữa đó chị không kêu tôi? Trời ơi, có tôi rồi nó biết tai. Chị mới biết có 50% mà tôi biết tới dòng họ nó luôn. Trời đất ơi, mình tới mình làm cho nó rối thêm lên. Cho nên cái mà cái ý nghĩa, cái đặc tính thứ hai của hoa sen là làm cho nó trong suốt, vô nhiễm, trong suốt, bồng thực. Củ sen, lá sen, ngó sen, gương sen, nhụy sen, hạt sen, không có cái nào mà không dùng được. Tim sen trị mất ngủ, phải không? Củ sen sắc khúc khúc về nè, hầm lấy nước uống xong đem đi kho tiêu, không có bỏ à. Đừng có sắc lát lát khó kho lắm. Sắc khúc khúc này, sắc nó khúc khúc về, hầm ra lấy nước uống rồi vớt cái đó để ráo, cho dầu lên chiên cho ráo, xong rồi kho tiêu ăn sừng sực ngon dễ sợ. Củ sen rửa sạch, nếp ngâm, đậu xanh cà trộn nhét vô trong củ sen cho đầy, đem hấp sắc ra khoanh khoanh có vàng có trắng, ăn dẻo dẻo ngon lắm. Lá sen gói nếp, đúng không? Ngó sen có thể làm gỏi. Hạt sen có thể nấu chè. Có bỏ sen đâu, không có cái gì bỏ cả. Bông sen làm trà, trà bông sen. Gương sen nó là vị thuốc trong thuốc nam. Cho nên nó còn có một cái nữa là con sen. Cho nên mai mốt mà ai gặp mình nói, ê con sen lại biểu coi, đừng nghĩ ta khinh thường mình, ta trọng mình lắm. Tại vì con sen làm hết tất cả việc. Giống như cây sen không hề bỏ gì cả. Gương sen, tim sen, cái gì cũng được. Cái đức tính nữa là sen khi nó mọc hoa thì quả nó cũng có mặt cùng một lúc. Cái đó gọi là gì? Nhân quả đồng thời. Thường thường á, hoa nó phải rụng rồi mới có quả. Còn sen, đặc biệt là sen, hoa sen và hạt sen có cùng một lúc. Một cái đặc biệt nữa, người ta không dùng hoa sen để làm trang điểm. Người ta có thể lấy hoa hồng, người ta có thể lấy hoa vạn thọ, người ta kết lại, người ta làm những cái tràng đeo trên người, trang điểm như hoa sen ngoài kết vậy. Và cái thứ nữa, sen đặc biệt là lá và hoa nó rời nhau. Ví dụ quý vị nhìn hoa hồng, cành hoa hồng trên hoa, dưới bên cạnh lá, đặc biệt sen không có. Hoa mọc một nhánh riêng, lá mọc một nhánh riêng. Cho nên đạo Phật lấy hoa sen làm biểu tượng. Một người giác ngộ đi trên hoa sen, nghĩa là người đó vẫn sống trong đời này nhưng không có ô nhiễm. Hồi nhỏ mình học cái bài thơ nhớ không? Trong đầm vì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói được chút cho đó chưa? Quý vị nào muốn biết nữa về nghe cái bài Hòa nói Phật Đản năm ngoái. Trong bùn có sen. Phật có ba thân: pháp thân, ứng thân, báo thân. Trong kinh Địa Tạng nói Phật lên cung trời đau lợi giảng kinh thuyết pháp cho thánh mẫu, Vậy khi Phật lên trời đau lợi bằng thân gì? Mô Phật. Khi mình học kinh Đại Thừa đó thì mình phải hiểu cái ý. Dĩ nhiên là khi mà Phật nói pháp, nếu mình nói theo sử đó, là rõ ràng là Đức Phật phải vắng ở cõi Ta Bà để Phật lên cung trời Phật nói pháp. Nhưng mà nhiều khi thân Phật ở đây mà pháp thân Phật đã có mặt. Pháp Hòa ví dụ nha, trong giờ phút này Pháp Hòa hiện thân ở đây bằng cái báo thân này với đại chúng. Nhưng mà pháp thân của Pháp Hòa hiện bây giờ có đang diễn thuyết ở đâu đó không? Có không?
Có,
YouTube đó. Đây là pháp thân chứ gì nữa. Đó là pháp thân đó. Pháp Hòa chưa về Việt Nam nha, 31 năm rồi chưa về Việt Nam. Nhưng mà Pháp Hòa có mặt ở Việt Nam chưa?
Có.
Có bằng báo thân hay bằng pháp thân?
Pháp thân.
Mình có ba thân. Báo thân là cái thân hiện tại nè, cái thân quả báo này nè, lùng tịch này nè. Cái thân mà, cái thân mình đang thọ đây gọi là thân báo thân, tức là cái quả báo mà mình đang nhận đây nè, lùn cao mập ốm xấu đẹp gì đó, đen trắng gì đó là báo thân. Nhưng mà chúng ta biết dụng cái báo thân này để làm tất cả mọi việc trên thế gian này gọi là gì? Ứng thân. Nó còn có một cái tên nữa là thọ dụng thân, tức là mình thọ nhận và dụng cái thân này với đầy đủ tất cả ý nghĩa. Cho nên cái báo thân này nó không hề gọi là phí, ăn thua chúng ta biết dụng nó. Cho nên cái báo thân này chúng ta có thể dụng nó được, cho nên gọi là thọ dụng thân hay là ứng thân. Thí dụ thầy, quý thầy ở đây, thầy quản lý là một trong những người có cái thân đó. Lát cái mình thấy thầy trèo một cây thông, lát cái mình thấy thầy dưới này, rồi sáng có thể đưa người ta đi ra phi trường đó. Cái gì thầy cũng làm hết, cho nên tên thầy không có sai. Quản lý mà luôn quản sự, lý sự đầy đủ. Thưa đại chúng là khi mà Đức Phật nói pháp, nếu mình nói trên lịch sử thì Đức Phật phải đi bằng cả cái thân tâm của Ngài. Còn nếu mà nói rằng Đức Phật là thuyết pháp thì trong thời gian Phật ở đây, nhưng báo thân Phật, pháp thân Phật có mặt. Cho nên á, mình không về Việt Nam nhưng mình đã có mặt ở Việt Nam, mà không phải chỉ có mặt ở một miền nữa. Ba miền Nam Trung Bắc mình đều có mặt. Bạch thầy, cho con xin hỏi tại sao khi bạn đạo gặp nhau hay gặp quý thầy đều chào A Di Đà Phật mà không chào vị nào khác? Tại vì ông nào cũng tên dài dữ lắm. Ông nào cũng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai A Sanh Di Lặc Tôn Phật. Ông với A Di Đà Phật ngắn nhất. Thưa đại chúng là thật sự ra đó là bởi vì mình theo cái truyền thống Đại Thừa Bát Tông, cho nên mình mới gặp nhau A Di Đà Phật. Chứ còn các vị bên truyền thống Nguyên Thủy thì gặp nhau chẳng có bao giờ niệm A Di Đà Phật, bởi vì Nguyên Thủy truyền thống không có Đức Phật Di Đà. Rồi bây giờ mình nói trong cái phạm vi này thôi. Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nghĩa là khi chúng ta gặp nhau, chúng ta muốn chúc nhau có đầy đủ ba cái vô lượng. Tôi xin chúc anh có đầy đủ, hay là có cái vô lượng gì? Vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, và sống lâu vô lượng. Nhưng mà ba nghĩa không lẽ tôi đọc hết ba câu? Cho nên tôi gión gọn bằng một câu thần, câu thần chú mật nghĩa: A Di Đà Phật. Nếu anh luôn luôn sống tỉnh giác gọi là vô lượng quang. Vì anh sống có tỉnh giác cho nên anh luôn luôn anh làm lợi cho người xung quanh anh là vô lượng công đức. Mà khi anh đã vô lượng công đức, vô lượng ánh sáng rồi, anh không bao giờ chết trong trái tim của người khác, anh vô lượng thọ. Có thể Anh đó chết hồi anh 40 tuổi. Nhưng mà 50 năm sau nhắc tới ảnh, người ta vẫn quý trọng ảnh như thường, mặc dù tuổi đời ảnh chỉ mới 40. Thế thì anh có quyền hát gì? Anh không chết đâu anh. Anh đâu có chết trong trái tim của người ta. Cho nên á, mình chết ở ngoài này nè, chết ở ngoài này nè là hiện tượng. Nhưng mà có một cái bất không bao giờ chết. Đó, cái chết mà nhất thời mình tắt thở ở đây gọi là gì? Nhất thời, nhất kỳ sanh tử. Nhưng có một cái chết không bao giờ chết. Cho nên mình sống mãi trong trái tim của người khác. Bồ Tát Quảng Đức chết rồi, mấy chục năm rồi, nhưng mà trái tim của Ngài không có chết. Đường Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, hình ảnh của Ngài không có chết. Cho nên Ngài, nhà thơ Vũ Hoàng Chương mới làm bài thơ đó. Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Rồi mai đây còn chi, ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi. Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát soi từ bi xuống tận ngục A Tỳ. Người ta tạc tượng Ngài, người ta viết sử của Ngài trên tre, trên lụa, tạc tượng Ngài bằng đá, bằng ngọc, nhưng tất cả cũng là vô thường, không có cái gì tồn tại cả. Ngọc đá cũng thành tre tro, lụa tre dần mục nát, nhưng có một cái không bao giờ mất. Chỗ Ngài ngồi bây giờ đã qua mấy mươi năm rồi, chỗ đó có thể phát triển lên tới cái gì rồi, nhưng mà một thiên thu tuyệt tác. Lửa cháy ngất chín tòa sen, tám phương chín nhục thể hiện thành thân quỳ cả xuống. Những cái vần khói đó hiện thành thơ. Cho nên á, mình gặp nhau á, mình chào A Di Đà Phật, ý mình muốn nói với nhau: xin nguyện cho anh, chúc cho anh, nguyện cho thầy, chúc cho thầy ánh sáng vô lượng, công đức vô lượng và thọ mạng vô lượng. Ai cũng chết hết đó, nhưng mà có một cái chết không bao giờ chết. Cho nên thưa đại chúng, nếu chúng ta có người thân mà chết, chết già chết trẻ không cần biết, nhưng quý vị cứ nhớ người đó không bao giờ chết, vì người đó vẫn sống mãi trong con cháu của họ. Ví dụ ông nội mình chết rồi, nhưng mà mình vẫn còn máu ông nội mình trong đây nè, mình cũng còn có nét giống ông nội mình mà. Chứ ông nội đâu có chết. Cho nên thị hiện thôi. Chúng ta nói Đức Phật thị hiện ở cõi đời này và Đức Phật thị hiện niết bàn. Đức Phật thị hiện thôi. Tại sao vậy? Nếu Đức Phật sống hoài không chết thì biểu mình tu, mình sẽ không tu. Vì sao? Mình nói Phật là cái người đặc biệt quá trời quá đất, sanh ra thì đi bảy bước đó, tới hồi mà sống mà sống hoài không chết, cho nên Phật làm Phật thì phải rồi. Còn con phàm phu mà, con sanh ra rồi con không khóc mà má con còn nhéo cho con khóc. Chứ con có chết thì con không tu được. Cho nên Phật thị hiện chết để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật sống 80 năm rồi cũng chết. Còn người nào mà sống hơn 80 năm mà còn lên là không được à. Hơn Phật rồi còn muốn gì nữa. Khi chúng con xem tivi qua bộ phim Đức Phật, khi Phật chào các đệ tử Phật, khi Phật đưa tay lên chào với hai ngón tay cái và tay áp út giáp vào nhau. À, khi thể đưa ngón tay giáp với ngón trỏ, xin thầy giải thích. Mấy cái đó là mấy cái biểu tượng mà chúng ta gọi là cái ấn. Hiểu không? Cái ấn này nó biểu lộ một cái pháp mà Đức Phật muốn nói, cho nên chúng ta gọi là pháp ấn. Tức là một điều Đức Phật muốn nói, nhưng mà thay vì Đức Phật nói thành lời thì ở đây mình đưa cái biểu lộ. Ví dụ quý vị đãi Pháp Hòa ăn ngon quá, Pháp Hòa hỏi thầy, thầy ăn ngon không? Thì đây là cũng ấn chứ gì nữa. Hiểu không? Rồi thí dụ như bây giờ hỏi cái người đó hát hay không? Này là ấn chứ gì nữa. Cho nên Đức Phật có cái ấn, Đức Phật lấy cái tay Đức Phật chạm xuống đất. Cái ấn này gọi là ấn gì? Địa xúc. Nghĩa là tay của mình phải chạm lên đất, nghĩa là mình phải sống với thực tại. Cho nên khi mà Đức Phật sắp sửa nói cái gì, Đức Phật thường đưa những cái ấn, được cái tay lên để biểu lộ. Pháp Hòa ví dụ ha, bên Nam Tông các vị mà chào các sư không có chấp tay chào lại giống như thầy Việt Nam mình đâu ạ. Các sư bên Nam Tông, quý vị gặp quý vị lại, quý vị chào các sư chỉ ngồi lâm râm câu chúc phúc cho mình thôi. Hay là khi mà Đức Phật ngày xưa ngày đi bên đường, người ta chào ngài, Đức Phật đưa tay vậy. Cái này là gì? Ban phước. Giống như mình gặp con cháu rồi mình so đầu là ban phước. Cho nên cái người mà mình gặp, cái người mà lớn tuổi, mình hay tới nói bác dò đầu con đi để con hưởng cái phước của bác. Cái người đó lớn tuổi, hoặc người lớn tuổi sống dai, sống khỏe đó, họ có cái phước. Cho nên mình lân mẫn họ, họ vỗ vai mình, họ sờ đầu mình đó, là họ ban phước cho mình. Cho nên tất cả những cái biểu tượng Đức Phật này, quý vị thấy Phật ngồi đó cũng một cái ấn đó. Cái hai cái ngón, cái bàn tay phải đặt trên bàn tay trái, rồi hai cái ngón cái giáp nhau đó, cái ấn đó là kiểu ấn gì? Ấn hàng ma. Nghĩa là khi mình ngồi thiền xuống, mình để cái tay mình là tượng trưng cho sự định tĩnh, thì tất cả những cái sinh khởi tạp loạn đó nó đi hết, hàng phục hết, cho gọi là hàng ma ấn. Còn có cái ấn mình làm không được là cái Ấn Độ thôi. Ấn gì cũng có. Câu hỏi này có thể là dư thừa với các huynh đệ, nhưng riêng con chưa tường với ý nghĩa. Không, trong kinh Bát Nhã, khi tụng giống như người mù đi trong sa mạc, kính mong thầy khai thị. Cái chữ không ở trong Bát Nhã Tâm Kinh mình hay tụng đó, thì nó không có nghĩa là không có gì hết. Nó không có nghĩa là nothing, mà nó có nghĩa là not real, nghĩa là không thật. Nghĩa là tất cả các pháp có không? Có. Nhưng mà có thật có không? Không. Và vì sao nó không thật có? Là vì nó duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì không thật có. Pháp Hòa ví dụ như là cái thân mình có không? Có. Chứ nếu mình nói không là mình nói trật, mình nói sai với hiện tượng. Với cái hiện tượng là có mắt, tai, mũi, miệng, thân này có. Nhưng mà cái thân này nó có là do cái gì? Do đất, nước, gió, lửa, tàu hũ, mì căn, kẻ ngọt, đủ thứ, các cái pháp, các cái phương tiện, các cái elements, những cái khác nó hợp lại nó thành cái thân này. Vậy thì cái thân này mà có là nhờ các pháp khác nó duyên vào để nó có mặt tồn tại đây. Và với con mắt của người có trí tuệ là nhìn ngay cái thân hiện có vẫn thấy nó là không, bởi vì nhìn biết nó là duyên. Đủ duyên thì nó có mặt. Giống như là mấy ngày nay, hai ngày nay đó, đủ duyên trời lạnh với nước rơi xuống thì chúng ta gọi là tuyết. Thì khi nhìn tuyết chúng ta nói nó có, nhưng mà chúng ta biết rất rõ tuyết này là tạm có. Với cái hình ảnh đó chúng ta gọi là tuyết. Nhưng mà tuyết này là tạm có, nắng lên đủ một cái điều kiện để nó tan tất cả tuyết này ra thành nước. Hồi nãy nó trắng phêu, mình ở trên cành thì mình là tuyết, khi nó tan ra thì mình kêu là nước. Rồi mình kêu là loãng. Rồi mình hứng vô cái tô, mình đem vô trong cái freezer thì kêu là đá. Như vậy thì đá, tuyết, nước, thể nó chỉ là một. Nhưng mà hiện tượng nó do cái gì nó hình thành thì chúng ta gọi nó bằng một cái tên. Thí dụ như anh nó tên là Nguyễn Thị Bông. Ở chị đó chứ. À, như vậy là chưa có ai ngủ phải không? Em cố tình em nói trật coi. Cái người đó tên là Bông không có nghĩa là trên người họ toàn bông. Thấy không? Chỉ đặt một cái tên thôi, chứ không lẽ biết kiểu gì. Ngay cả thức ăn chay đừng dính nó. Gọi là cá kho, gọi là tôm hùm gì kể, gọi gì cũng được hết á. Vì sao nó là tàu hũ? Mà bây giờ nếu mà không đặt nó cái tên biết kiểu gì. Phải tạm thời đặt. Bây giờ muốn đặt tên đạo không? Tôi đặt cho đẹp, đẹp lắm. Thấy không? Tôi đặt rất là đẹp. Nhị Đế Dung Thông. hỏi món nhị đế dung thông là gì vậy? Mình đặt tên Phật pháp được hết á. Ví dụ bây giờ hai cái con tôm mình nằm co co gì trên cái dĩa rồi nhị đế dung thông, thì mình sẽ hỏi món đó là gì, cái mình họ hết biết đường đó, nó giống tôm hùm vậy, nó ra đâu thì thôi gọi. Thật sự mình gọi như vậy để cho người ta có cái tên để gọi. Đây nè, mình ngồi đây, bưởi mận xoài cốc gì đó, nhưng mà mình để có cái tên để gọi thôi, chứ mình dính làm chi. Cái tên chỉ là giả danh, cái thân này cũng là giả. Đây, 10 năm trước cái này phải là cái chùa không? Không, nó chỉ là cái nhà thôi. Rồi bây giờ mình mua lại với cái ý mình muốn làm chùa, với cái tâm muốn làm chùa, đem Phật vô, đem kinh, đem chuông, đem mỏ, thỉnh thầy về, cái kêu cái chùa. Nhưng mà kêu kiếm một cái bản chất của chùa là không có. Chỉ cái này nó tượng Phật, chỉ cái này nó cái chuông. Từ những cái không phải là chuông, không phải là chùa, nó ráp lại với nhau để nó gọi là chùa. Như vậy cái bản chất chùa không có, cái thật của cái chùa không có, chỉ là do các cái thứ không phải là chùa nó ráp vô đây thôi. Nói vậy có nhanh quá không? Cái chữ không nó không có nghĩa là nó không có gì hết. Nó chỉ có nghĩa là nó có, nhưng mà nó không thật có. Vì sao không thật có? Bởi vì nó chỉ là do các cái thứ khác nó hợp thành. Cũng như thế, cái đứa đó nó sanh ra làm con mình thì mình kêu nó bằng con. Vậy thì tại sao đứa khác không phải con mình, mình gặp nó vẫn, mình kêu nó vẫn bằng con? Mình cũng kêu hai đứa, cái đứa mà bình thường nó tới gặp mình chào bác cũng con mới tới. Rồi cái đứa con ruột của mình cũng kêu là con. Thì cái tiếng đó chỉ mình điện gọi cái đứa mà nó nhỏ hơn mình, đáng hàng con. Nhưng mà cho dù đứa nào đi nữa thì thủy chung nó cũng chỉ là tạm thôi. Tại do mình sanh ra mình kêu là con ruột, phải không? Rồi cái đứa mà không phải con mình thì mình kêu là con ghẻ hay là con gì, con da. Nhưng mà nếu cái người mà có biết nhìn, ruột thì phá lấu, da thì làm bì, cái nào xài cũng được. Cho nên á, bây giờ quý vị thấy tuyết nó tan, nó xuống cống rãnh, nó chảy ra cái chỗ hồ, rồi nó đi ra hồ, rồi ta lấy nước hồ, ta lọc, cái ta đưa vô cho mình uống. Cái mình uống cũng là tuyết. Rồi xin lỗi thưa đại chúng là bây giờ mình uống vô đây là đầy nè, tăng nè. Nó giảm ở trong cái ly mà tăng trong bụng. Rồi khi mận lát 2 tiếng sau mình giảm trong bụng thì tăng dưới cống. Bất tăng bất giảm mà. Cái giảm chỗ đi, giống như bây giờ em Minh Tinh, Pháp Hòa ẩn, Pháp Hòa đang hiện ở Denver. Rồi chiều mai Pháp Hòa ẩn ở Denver, Pháp Hòa hiện em Minh Tinh. Thứ năm tuần sau Pháp Hòa ẩn em Minh Tinh, Pháp Hòa ở Oklahoma. Rồi hết cái cuối tuần sau trở về mấy ngày sau, 1 tây tháng 6, ẩn ở Bắc Mỹ, hiện ở Âu Châu. Mình ẩn hiện thị hiện thôi mà. Mình ẩn ở đây mình hiện chỗ khác. Đức Phật Thích Ca của chúng ta ẩn ở cõi Ta Bà này, nhưng mà Ngài đang hiện ở một đất quốc độ nào đó. Chúa Giê-xu đã ẩn ở thế giới này rồi, Ngài có thể đang có mặt ở bất cứ một quốc độ nào đó để Ngài độ người. Các Ngài đâu có mất, không? Thành thử ra cái không trong Bát Nhã muốn nói đó, để cho chúng ta đừng có thấy cái gì, thấy nó không thật, để đừng có đau khổ dính mắc. Không có cái gì nó tồn tại với mình mãi mãi, cho dù là cái thân xác của mình. Mình nghe ở đâu mà thuốc gì mà uống để dưỡng da chống lão hóa là uống hết á. Bất cứ thứ kem gì, nhưng mà già nó vẫn già, bạc nó vẫn bạc, nhuộm đủ màu, nhưng mà tháng sau nó cũng lú lú lên nhuộm tiếp. Thân này giả, cho nên quánh lên toàn đồ giả. Giả chi cho dễ coi. Thậm chí tới chết rồi đem vô nhà hoàng cũng quánh quánh lên chút để dễ coi, để cho tới ta nhìn lần cuối chứ không thôi nhìn ghê quá. Không, thành tự nhớ cái Đức Phật muốn nói là giả có chứ không thật có. Chính anh thấy nó giả có không thật có, cho nên có thì xài chơi, hư thì kiếm khác. Bệnh thì uống thuốc chơi, chết chơi. Mình có sống thì sống chơi, toàn là chơi không à. Chị có rảnh không? Qua nhà tôi uống cà phê chơi. Ghé nhà tôi ăn cơm chơi. Toàn chơi không. Cho nên Hòa Thượng Làng Mai ngày nói sao? Chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp kẻ như không. Mình có cái thân này, mình không biết nó mấy mươi năm, cho nên đừng để mấy mươi năm này nó lãng phí. Có thể là mình sống 40 năm lãng phí. Trời ơi, nhìn lại, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. Thôi bây giờ năm bước qua năm 42 tuổi rồi, tôi nguyện từ đây cho tới ngày tôi xả bỏ thân này, tôi không sống phung phí nữa. Hồi xưa tuần nào tôi cũng 500 tiền bia, bây giờ 500 này không có phải bia rượu nữa, mà tàu hũ mì căng cũng dường cho đại chúng. Thí dụ vậy đó. Tức là ngày xưa trên cái bài tụng đó, con xưa đã tạo bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, sân si, hờn giận và đam mê, hôm nay cúi đầu xin sám hối, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Và không lặp lại lỗi lầm xưa là cái phương pháp sám hối chân thật của đạo Phật. Đó, bây giờ hiểu chữ không rồi đó. Thành thử ra lúc đó mình nói sao? Chớ rờ cái có, chớ mó cái không. Tháng ngày thông dong cùng không với có. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Là lúc có thì... Mình đặt một câu hỏi với thầy tôi: người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có vậy mới kỳ. Nghĩa là người tu á, lúc nào cần có biểu lộ một cái tình cảm, người tu sẽ biểu lộ, nhưng mà tất cả tình cảm đó chỉ là lòng từ chứ không phải ái luyến. Còn mình á, là mình có vấn đề. Cho nên cái vị mới nói vậy đó. Không? Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Nếu mà mình cùng một cái hướng đó, mình sẽ gặp nhau ở một cái khối đại đồng. Cho nên thấy tất cả là không, nhưng mà không bỏ gì cả, phải không? Rõ tất cả các pháp là không, mà không pháp nào mình bỏ, cho nên mới gọi là vạn hạnh. Nếu mà muốn bỏ, không có cái gì để dính. Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp, thật tế lý địa bất thọ nhất trần. Nếu ở cái chỗ tột cùng của đạo, một hạt bụi cũng không dính. Nhưng mà muốn xâm nhập vào đời để mà độ thì không hạnh nào mình bỏ. Quý vị thấy nè, tụng kinh gõ mỏ riết chán buồn, bắt đầu ca nhạc sĩ Việt Phật giáo chế nhạc. Bình thường kêu lại Quan Âm nó dễ gì nó lại, nhưng mà nghe bài hát á thì sao? Hát liền. Trời, giờ đi đâu cũng nghe cái bài đó. Cái bài gì? Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Đi đâu cũng nghe hết. Thôi đỡ vô cùng. Chứ có một dạo đi đâu cũng nghe cái bài đời tôi cô đơn, đi đâu cũng cô đơn. Trời ơi, đi đâu nó cũng ru mình mà cái bài đó. Thậm chí nó lên xe gì, xe taxi, xe đò, xe gì cũng nghe đời người con gái chưa một lần yêu ai. Không dám đâu. Hết giờ chưa? Chưa nghĩa là hết á. Người ta bát nhã mà. Thưa đại chúng á, tại sao mỗi thời kinh của đạo, của trong chùa hay là tất cả chúng ta tụng rồi phải tụng bát nhã?
Từ bi và trí tuệ.
Bởi vì tất cả hồi nãy giờ mình học cái gì đó, cuối cùng chư tổ muốn nói với chúng ta một điều thôi. Nhớ nha, đừng có dính pháp nào hết. Khi mà mình thâm nhập được cái trí tuệ bát nhã là thấy tất cả các pháp đều không, ngay cả niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, gõ mõ, đây là cái chỉ là một cái pháp giúp cho mình trên cái phương tiện đầu tiên tu hành thôi. Thí dụ hôm nào phương tiện đầy đủ thì cứ mõ với chuông, chỗ nào không có phương tiện thì khỏi chuông khỏi mõ. Lúc nào một mình ở nhà thì cứ cao thanh trì danh, niệm Phật cho lớn, tùy mình. Nhưng mà có con nó đi làm về nó ngủ á, nên đừng có ngồi trước cửa phòng nó Nam Mô A Di Đà Phật. Nó ra nó nói mô Phật má ơi chứ không ngủ. Niệm Phật cũng có mấy cách mà. Niệm Phật cho lớn gọi là cao thanh trì danh. Niệm Phật lâm râm gọi là trì niệm mật niệm. Hiểu ý không? Chỗ nào không rù rì gì được nữa hết, quán tưởng trì danh. Không có sâu, nếu có sâu chuỗi lần, sổ trâu trì, sổ trâu trì danh. Không có sâu chuỗi ngồi thiền để đây là thiền tịnh trì danh. Niệm Phật có 10 cách, có 4 cách, cách nào cũng được. Miễn cái quan trọng là có trí tuệ bát nhã để thấy rằng mình đang hành pháp ở đâu. Trời ơi, vô cái bệnh viện 4 bệnh nhân nằm. Có 1 bệnh nhân Việt, 3 bệnh nhân Mỹ. A di đà đô bà tì, A di đà đô bà tì. Cái bà ba bà Mỹ kế bên bấm tiếp tiếp tiếp. Một người sắp vãng sanh mà ba người bấm nút tuổi theo tuổi khác. Bởi vì anh kia vãng sanh đâu không thấy mà ba người phiền não. Trời đất ơi. Nếu mình vô bệnh viện, mình vô bệnh viện chỉ có một bệnh nhân một phòng, phải không? Thì lúc đó đó, thấy không? Thì lúc đó chỉ có hai người muốn nói gì nói, muốn niệm gì niệm. Mình vô bệnh viện mình phải quán chỗ mình đang tụng là bao nhiêu người, và mấy người đó có phải là cùng một cái cảm với mình không? Trời ơi, tụng lớn đang chuyện rồi chuông mỏ nữa, bèn bèn cốc, bòn bòn cốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm đi chị, đừng có khóc, đừng có khóc. Trời đất ơi, cái người bệnh nó sắp chết nói không nổi đó. Chứ nếu mà họ nói nổi, thôi trời ơi, thôi đi về giùm tôi đi. Phải hành thâm bát nhã, biết chỗ nào tăng độ mà chỗ nào giảm độ. Cho nên Đức Phật nói một bài kinh hay lắm. Bài kinh có tên là Thất Tri. Người tu phải có 7 cái biết. Biết thời, biết nghĩa, biết tới, biết lui. Biết cái bài kinh đó rồi mà biết lý của nó. Biết tới thì phải biết lui. Mình biết tới nhà người ta biết giờ nào lui. Ăn cơm mà quên thôi. Trời, tôi còn miếng ớt thôi, chị cho tôi miếng cơm. Bới cơm cho nhiều đấy. Lạc quá cho tôi miếng nước tương. Rồi nước tương xong cái mặn quá cho tôi miếng cơm. Mà không để ý nhà ta nấu mấy chén. Cái ông đó, ông tới nhà ông ăn cơm, ông ăn hoài không thôi. Mà ông ngưng ăn mà sao ông thấy chủ nói anh đưa cho tôi chén tôi bới cơm. Ông ngồi hoài ông thấy chủ nói gì cái ông nghĩ ra cách. Ông nói trời anh, hồi nãy trên đường tới nhà anh đó, tôi thấy trời ơi xoài cam nó bán trái nào trái nấy bơ lớn nè. Ông đưa cái chén không ra cho ông chủ thấy, để cho ông chủ thấy hết cơm rồi. Thấy hết cơm rồi. Cái ông chủ nhà ông cũng bát nhã lắm. Ôi trời ơi, cam ở chỗ khu đó không ăn thua gì. Anh biết không, cam ở cái đằng quán đằng kia bự như cái ngồi đi. đó. Bỏ đũa xuống liền nghe. Chơi cái người mà sống mà có bát nhã đó, có sống thảnh thơi thoải mái vậy đó. Cho nên nó có một ông thầy cũng vô, ông cư sĩ cũng vô, ông than nó trời ơi con nghèo quá hòa thượng ơi, hỏi nghèo con còn con cầm ruộng nữa. Con không còn miếng đất cắm dùi nữa. Ông già ông giàu hơn tôi còn không có dùi để cắm luôn. Hồi đi vượt biên đó, qua tới trại tị nạn, trời ơi trời, nó tuột hết trơn, còn không chỉ vàng. Còn không chỉ vàng. Cái ông kia nói, trời ơi trời, tôi còn cái quần xà lỏn. Rồi bây giờ mình nghĩ một chỉ vàng với cái quần xà lỏn ăn ai. Mà cái ông kia, bởi vì mình còn chỉ vàng mình chưa thấy đủ, mình đem tới 10 chỉ mà. À, kính bạch thầy, con hỏi là một niệm sân đốt cả rừng công đức, vậy hàng ngày mỗi niệm sân khởi dậy thì công đức con tạo rất ít đã mất hết, vậy khi hết công đức thì niệm sân đốt cái gì? Cái này sao giống hai cái nồi quá. Đấy, hai cái nồi nãy trả lời rồi. Hồi xưa nó có một cái câu á, một cái cây có thể làm ra ngàn diêm quẹt, nhưng một diêm quẹt có thể đốt cả rừng cây. Thì cái câu này thì chỉ muốn nhắc chúng ta vậy, tức là đôi khi trong cuộc sống của mình làm tất cả rất nhiều việc, nhưng có thể một cái lời nói của mình, một cái hành động của mình có thể tan nát hết tất cả. Cái điều đó đã có xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta. Thì cái chữ công đức này nó không hẳn chỉ để trong chùa. Công đức này có thể là hạnh phúc của mình. Công đức này có thể là niềm vui của mình. Cho nên ở đây muốn nói rằng cái khi mà một cái lửa nửa tức giận của mình nổi lên thì mình có thể đánh đổ rất nhiều thứ mà chúng ta không có tỉnh giác. Thì cái đây là một sự nhắc nhở tỉnh giác thôi. Bồ đề, bát phần nghĩa lý là gì đó? Cái chữ bồ đề đó, hồi nãy hôm qua giờ mình nói nhiều rồi, thấy không? Và nó có nhiều loại bát nhã. Bồ đề nghĩa là sự giác ngộ. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Thì trong cái giác đó, nó có nhiều cái nguyên do để mình tỉnh giác lắm. Có nhiều người do mất của mà giác ngộ của đời là không. Vừa mất người thân thì hiểu đời là vô thường. Cho nên đã là giác thì nó muôn mặt. Mỗi người mỗi cái giác khác nhau. Và chính nhiều cái giác ngộ đó cho nên nó làm cho mình tăng trưởng cái thiện căn của mình. Thôi thì tối hôm nay mình có cái cơ hội mình ngồi lại với nhau để mình chia sẻ chút ít Phật Pháp. Mong rằng gần 2 giờ, gần 2 tiếng chứ chưa, tiếng 40 phút, giúp cho mình ít nhiều cũng nắm được một chút xíu gì trong Phật Pháp để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình. Đặc biệt là hồi nãy Pháp Hoa có mấy 2-3 bài học với 10 cái nương tựa, 10 cái pháp nương tựa. Quý vị cứ chọn đi, mình về mình nghe lại rồi mình ghi xuống có 10 cái này. Rồi mình điểm coi mình có bao nhiêu cái này. Thưa đại chúng, hồi xưa đó, khi mà người ta muốn độ cho một người đi tu đó, thì nó có một cái công thức là người ta coi coi cái năm sanh của người đó, coi cái người đó có bao nhiêu cái thức. Nếu mà người đó có nhiều thức thì người này tu dễ. Nhưng mà thật sự cái đó chỉ là một cái hình thức để chúng ta coi, để mà mình tìm một người tu mình an lòng vậy thôi. Chẳng cần coi thức gì cả, mình cứ nghiệm lại 10 cái này, thì trong chúng ta ít nhiều cũng phải được 1, 2, 3, 4 và thậm chí cả 9, 8 chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà đôi khi chúng ta bỏ nó qua bên, chúng ta quên nắm nó. Và mỗi người chúng ta ai cũng có 1, 2 cây gậy để khắp góc nhà. Hãy bất cứ lúc nào mình sắp ngã thì vịn cái cây đó. Thí dụ như có những lúc cái thiện căn của mình nó muốn tiêu rồi, nương vô cái thiện căn nó đi lên. Lúc đó muốn lui sụp rồi, nương vô cái nguyện liền. Cho nên hãy mình bị lụy cái nào, mình bị sụm cái nào, thì chúng ta hãy bám cái đó để nương cái đó đi lên. Ở trong những cái nơi công cộng đó, nó có hai loại thang, đặc biệt là phi trường. Escalator, phải không? Tức là cái gì? Cái thang cuốn. Còn kia là cái gì? Elevator, là cái thang, thang máy. Người mà xách hành lý lung tung quá hoặc là chân yếu quá không thể bước lên cái thang cuốn được thì người ta sẽ dùng cái thang máy. Đức Phật là người cho chúng ta đầy đủ các cơ thể gậy để chúng ta nắm. Thì chúng ta hãy quán lại và thấy chúng ta tạo cho mình rõ ràng là mình nhận ra mình có những cái đó. Và cái lúc nào mình tinh thần mình nó sụp đổ ở chỗ nào thì nương cái đó đứng dậy, nhất định không lùi sụp. Vì năm nào chúng ta cũng làm 7 bước chân của Đức Phật. Một con người rất nhỏ nếu chịu bước thì sẽ trở thành một con người vĩ đại. Thái tử Siddhartha đã có cái bước đi đó. Thái tử Siddhartha đã có cái bước đi từ một con người bình thường, một thái tử bỏ hết tất cả để ngài bước một cái bước chân gọi là xuất thế, rời khỏi cái bình thường để ngày nay ngài trở thành một con người đặc biệt. Đặc biệt này không thần thánh gì cả, đặc biệt ở cái chỗ là Đức Phật có khả năng điều phục tất cả mọi hiện tượng đang có mặt trong cõi đời này. Cho nên chúng ta gọi Phật là Pháp Vương. Chữ Pháp Vương ngoài ý nghĩa là vua Pháp, nó còn có cái nghĩa là người có khả năng điều phục, chinh phục, lướt qua tất cả mọi cái hiện tượng trong cuộc sống, khổ, vui, được, mất, thành, bại, thắng, thua. Đa phần chúng ta thắng thì vui, thua thì buồn, được thì vui, mất thì buồn, hơn thì vui, thua thì buồn. Lấn lấp người ta được lúc nào mừng lúc đó. Tranh đua được cái nào tranh đua. Cho nên mình không thắng được các pháp đó. Còn đối với ngài, cho nên một hôm có người tới gặp ngài, hỏi ngài có vui không? Dạ không. Ngài có buồn không? Dạ không. Ủa, thường thường con người một là vui, hai là buồn, chứ tại sao ngài không còn vui, không còn buồn? Nói tôi là cái tôi đâu có gì để vui mà cũng đâu có gì để buồn. Đúng không? Còn mình là hãy buồn cái đi kiếm gì để vui. Mà vui rồi thì muốn vui nữa chứ không muốn lui. Nhà mà vắng không chịu an hưởng cái vắng đó, mở tivi cho nó ồn chơi. Lên xe đó, vừa để cái chìa khóa vô là phải bấm radio lên liền. Thật, nghĩa là mình liên tục không bao giờ mình sống được với cái tĩnh lặng đó. Cho nên mình cứ buồn vui đắp đổi. Còn Đức Phật giữ cái tâm mình bình. Thí dụ như mình đem tới cho ngài ngon, ngài vẫn ăn vậy. Rồi hôm nào chỉ là nước cà ri thôi, ngài cũng ăn vậy. Bởi vì ngài hiểu được mục đích của ăn là để sống, để duy trì thân mạng, để tu. Còn chúng ta là khác. Chúng ta vẫn nói ranh rảnh ăn để sống, nhưng mà ăn ngon mới vui. Chúng ta thêm cái đó. Mặc dù chúng ta vẫn biết ăn là để sống, nói khi đụng lý là chúng ta nói vậy, nhưng mà thực tế trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không sống với cái lý đó. Chúng ta thường sống theo cái muốn của mình, ăn phải ngon, ngủ phải êm, nằm phải ấm, gối phải của tôi, mùi tôi chịu, mùi của chùa public quá tôi không chịu nổi. Cho nên mình là có cái thêm, cho nên chính cái thêm đó mình khổ. Còn á, Đức Phật là người sống với cái như vậy, cho nên Ngài bớt khổ. Và thậm chí Ngài không còn khổ. Bây giờ mình không dám nói mình không còn khổ nha. Bây giờ mình nói mình bớt khổ đi. Bằng cách nào? Tập. Có sao sống vậy? Tuyết thì mình phải lái chậm thế thôi, chứ làm sao mình cản trở, mình lấy cái tay mình trận tuyết à. Bây giờ cái quan trọng là tuyết là đã tuyết rồi. Bây giờ làm sao anh đi trong tuyết mà được an toàn anh mới hay. Cuối cùng Pháp Hòa chỉ kể đại chúng nghe một câu chuyện. Hai vị thầy đi ngang một cái bờ sông, thấy người ta lưới cá, thì một con cá nó nhảy vô trong cái lưới rồi, thì một lát sau nó nhảy ra. Thì cái vị hòa thượng khen con cá hay, thì một vị khác mới nói có gì đâu hay, không nhảy vô mới hay chứ còn nhảy vô rồi có gì hay. Thì hòa thượng kia không nói gì mà chỉ nói rằng huynh chưa hiểu ý tôi. Đi một đổi, ông thầy kia nghiệm ra và tới cảm ơn. Người chưa nhảy vô lưới, con cá chưa nhảy vô lưới là chuyện bình thường, mà nhảy vô rồi mà ra được thật là một con cá đặc biệt. Có phải mình là con cá nhảy vô rồi không? Và bây giờ chúng ta đang tập tầm tìm cái đường nhảy ra. Chúng ta vẫn sống trong đời này, nhưng mà bây giờ chúng ta đang là một con cá nhảy ra. Nghĩa là chúng ta làm một cái người mà thấy cái khổ rồi thì không nhúng vô nữa. Thấy cái khổ đó rồi thì không nhúng vô nữa là mình hạnh phúc gì đó. Cho nên nếu một người mà là từ thủy tới chung là giác ngộ thì không có gì để nói. Cái đặc biệt là mê mà bây giờ giác. Cái đó mới đặc biệt. Cho nên lễ Phật đản chúng ta tắm Phật. Tắm để làm gì? Tắm cho tượng sạch hả? Không. Tắm để đưa ý nói rằng để làm cho cái tâm nhơ bẩn chúng ta gột sạch bằng nước, bằng hoa. Nước là định, hoa là giới, tượng Phật là tuệ. Nếu có định, có tuệ, xin lỗi, nếu có định, có giới thì nhất định tuệ sẽ sinh. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải có nước, có hoa, gột rửa tâm này để hiển lộ một Đức Phật. Đức Phật con, Baby Buddha. Chúc đại chúng an vui. Ngày mai chúng ta sẽ gặp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.